Nghe đến đoạn nói về y báo cực lạc thế giới, chứng báo. Sau khi nghe về y báo là trong kinh Di Đà là nghe qua ao sen bảy báu, đất và hư không, âm nhạc, đi cúng dường Phật, mười phương, rồi cho đến bắt đầu cái hóa điểu thuyết pháp cũng như cây gió thổi vang ra pháp. Đó là những cái y báo vừa thuộc về hữu tình và vô tình. Đến chứng báo là Phật A-di-đà và Thánh chúng. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ sẽ nói thêm nhiều điều. Sau khi Đức Phật nói đại khái về trong lúc Bồ Tát, sau khi mà Bồ Tát phát tạng, phát 48 nguyện, rồi hành Bồ Tát đạo, trải qua rất nhiều đời kiếp, thì Phật nói đại khái vô số kiếp tích lũy công đức, cho nên lúc bây giờ cái vị Bồ Tát phát tạng đó, sinh nơi đâu cũng được như ý nguyện, vô lượng tạng báu tự nhiên phát hiện, giáo hóa an lập vô số chúng sinh trụ vào đại đạo chính chân vô thượng, hoặc có khi làm trường giả cư sĩ hào tộc tôn quý, hoặc có khi làm vua sát đế lợi truyền luân thánh đế, hoặc khi làm vua của sáu trời cõi dục, cho đến làm phạm vương. Đó là những cái quả báo của công đức không thể nói hết. Hơi miệng thơm sạch như hoa Ubatla, các lỗ chân lông ở nơi thân thường phát ra mùi thơm chiên đàn. Các mùi thơm này huân khắp vô lượng thế giới. Dung sắc thì đoan chính, ngay ngắn, tướng đẹp, thù diệu. Bàn tay thường xuất ra vô tận châu báu. Y phục, ẩm thực, hoa hương chân diệu. Các vật trang nghiêm, lọc tràng phan, các sự như thế đều vượt quá người trời. Đối với tất cả các pháp đều được tự tại. Để nói công đức của Phật A-di-đà không thể diễn tả nổi. Thì nhớ điều trong đạo Phật là có thành Phật tại tịnh độ và uế độ, mà Phật A-di-đà tiền kiếp là vô tranh niệm chuyển luân pháp vương đã phát nguyện thành Phật tại tịnh độ. Cho nên tất cả những cái công đức hiện hiện ra nó có tính chất rất là theo tính chất báo độ, tức là nó trực tiếp nhân quả. Mình biết là Phật Thích Ca phát nguyện là thành Phật tại uế độ, cho nên tất cả những cái quả báo thanh tịnh nó cứ ẩn đi không à. Lúc nào cũng hành đạo ở trong uế độ, vậy ra không thể nào mà hiền trực tiếp ra tất cả công đức vậy. Thì thế mình nghe trên cái tiến trình của Bồ Tát Pháp Tạng, tức là Bồ Tát sẽ thành Phật A-di-đà, mình thấy tất cả những cái công đức như vậy. Lúc đó Ngài A-nan với bạch Phật, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật và nhập Niết Bàn rồi hay chưa thành Phật và ngày nay vẫn còn? Phật mới nói Ngài A-nan, Pháp Tạng Bồ Tát nay đã thành Phật, hiện ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức sát thế giới. Thế giới Phật này tên gọi là An Lạc. Ngài A-nan lại hỏi tiếp, Phật ấy thành Phật đến nay đã qua bao thời? Phật mới nói A Nan, Phật ấy thành Phật đến nay đã qua 10 kiếp. Thì trong kinh A Di Đà nói câu là A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã là 10 kiếp. 10 kiếp. Thì 10 kiếp bây giờ nói về kiếp số. Thì quả thật là nó là một cái chữ kiếp mà khi nói cho thời gian thì nó là một cái ý nghĩa một thời gian rất lâu dài mà có thể không thể nào mà tính toán, khó mà tính toán. Nhưng mà mình muốn tính toán thì chữ kiếp nó mới dựa vào trong cái sự hiện ra của thế giới. Hiện ra của một thế giới. Một thế giới nó từ cái chỗ mà nó không có gì hết rồi bắt đầu cái nó tích tập lên thành một thế giới, thì quả thực là nó trải qua những cái thời gian đối với lại cái ngày năm tháng của mình đây là nó rất dài, nó dài mức độ kêu nó là kiếp. Thì thông thường là một thế giới nó hiện ra thì người ta thường nói nó theo cái bốn cái tiến trình thành, tức là một cái thế giới hiện ra là thành, rồi nó giữ đó, nó kéo dài cái sự thành của nó đó, sau đó là nó kéo dài tất cả những cái sinh hoạt hoạt động để gọi là có mặt của cái kiếp đó, có để làm gì, có để cho hữu tình hoạt động tạo tác tạo nghiệp này nọ, thì nó kéo dài như vậy kêu là trụ, thì ra thành trụ, sau rồi sau đó cái nó bắt đầu nó rã dần, gọi là hoại, thì nó rã hết một cái thì nó tan vào trong không gian, thì lúc đó gọi là không. Rồi sau cái không vậy đó thì nó lại thành trở lại, thành ra nó cứ đi theo bốn cái tiến trình thành trụ hoại không. Mà bốn tiến trình như vậy thì nó được kể là cái thời gian nó kéo dài nó coi như bằng nhau. Thời gian nó bằng nhau. Ví dụ mình nói là thời gian trụ là một ngày, thì cái thời gian thành cũng một ngày, thời gian hoại cũng một ngày, thời gian không nó cũng một ngày. Vậy nó bằng nhau như vậy. Nhưng mà nó bằng nhau là mình lấy thí dụ con số một ngày, nhưng mà trong kinh thì nói con số là bao nhiêu. Bao nhiêu ngày thì nó không có nói theo ngày được, tại vì nó dài lắm. Và thường thường nó nói theo một tiểu kiếp hoặc là một trung kiếp. Tiểu kiếp hoặc trung kiếp như vậy. Thì bởi vì cái chữ tiểu và chữ trung này ở trong các luận, các kinh luận không có cái phân biệt. Ở nơi thì nói tiểu, nơi nói trung mà không có cái phân biệt. Cho nên rốt cuộc cái kết luận lại là tiểu hoặc được tiểu kiếp với trung kiếp thì cũng như nhau. Nhưng mà thực ra đã dùng chữ như vậy thì mình thấy nó phải có cái khác. Thì, nhưng mà giờ không có cái chỗ nào kinh luận nó phân biệt rõ cái tiểu kiếp và trung kiếp. Thì chỉ biết rằng là sau này dùng chữ trung kiếp thì cứ 20 trung kiếp á, là cái thời gian của một cái tiến trình thành 20 trung kiếp, trụ nó cũng kéo dài 20 trung kiếp, hoại cũng kéo dài 20 trung kiếp, nhưng khi tán không hết cũng kéo dài 20 trung kiếp rồi lại thành lại. Vậy là cứ 20 trung kiếp thì nhân lên 4 thành trụ hoại không, nhân 4 là 80 trung kiếp, thì 80 trung kiếp như vậy gọi là một đại kiếp. Đại kiếp thì A-di-đà Phật đã thành Phật được 10 kiếp, đó là 10 đại kiếp. 10 đại kiếp. Thì bây giờ mình vào chi tiết hơn một chút đó. Là mình tính cái kiếp nó ra làm sao. Tính kiếp nó như thế nào. Thì bao giờ mà nó bắt đầu tính từ cái lúc bây giờ muốn tính cái lượng của cái kiếp ấy, nó không có nó có một cái cách như vậy, mình có thể tính đại khái con số, nhưng mà nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ thành, bắt đầu từ cái kiếp thành. Thì cái kiếp thành thì có thể nói đó là nó phải thành cái khí thế gian trước, thành khí thế gian thì nó mới bắt đầu nó xuất hiện là vũ tình. Khí thế gian là vô tình, thế gian có mặt trước thì mới xuất hiện vũ tình. Thì xuất hiện vũ tình thì phải kể nó từ cái lúc bắt đầu xuất hiện vũ tình. Thì bắt đầu xuất hiện hữu tình thì theo đạo Phật nói thì hữu tình cũng từ trên cõi sắc mà xuống. Tại vì trước cái thành là cái không, trước cái không nó là cái hoại. Khi nó hoại thì nó hoại là hữu tình hoại trước, rồi khí thế gian là hoại cuối cùng. Đó. Rồi khi mà nó thành lập thì khí thế gian tức là cái thế giới thiên nhiên vô tình nó được thành lập trước, rồi hữu tình mới đến sau. Vậy thì hai cái nó đi ngược nhau. Khi hoại thì hữu tình sẽ đi trước hết, rồi lúc bây giờ đến khí thế gian sẽ tan. Thì khi mà hữu tình bắt đầu xuất hiện thì hữu tình ở trên cõi vô sắc xuống, trên cõi sắc xuống. Thì thông thường ta nói ở đệ tam thiền thiên nó xuất xuống. Tại vì khi mà nó bị hoại thì hữu tình nó sinh về đó, hữu tình sinh về cõi sắc. Bởi vì cõi dục nó thuộc về vật chất cho nên cái hoại nó mới có mặt. Hoại nó chỉ là nó làm rã ra thôi. Mà khi mà vật chất nó tụ tập lại thì nó mới có cái là bị rã. Thế còn bắt đầu mà những thế giới của sơ thiền trở lên á, sơ thiền nó vẫn còn dính líu phần nào với vật chất. Nhị thiền này nó thì tương đối nó chỉ còn một cái hình tướng, chứ còn cái phần vật chất nó rất là yếu. Thế là nó không có gọi là động thành một cái chất ngại. Nhưng mà nếu mà theo cái nói ở trong đạo Phật nói, khi mà cái kiếp hoại nó hoại thì hoại lên cho đến tam thiền, tức là sơ thiền nhị thiền cũng bị hoại. Như vậy nó chứng tỏ là sơ thiền nhị thiền vẫn còn cái phần vật chất đó, nó vẫn còn thô. Cho nên khi đó là cái phong tai nó thổi tán đi. Nó thổi nó làm cho tất cả cái vật chất nó bung ra hết, nó vào trong hư không. Thì nó mới thành là hoại. Thì lúc đó là đến cõi sơ thiền nhị thiền cũng bị luôn. Cho nên sau khi mà nó thành lập trở lại, hữu tình cái lúc mà bị hoại thì hữu tình cõi dục á, cái tâm thức của nó tâm thức là cái vô hình vô sắc chất, cho nên nó không có hoại được. Vì vậy nên cái mà nó chứa nghiệp trong nó, nhưng mà lúc bây giờ nó không có chỗ sinh nữa thì nó mới sinh lên, nó bị như là ép sinh nữa đó. Nó phải sinh lên cõi sắc, tại vì hữu tình bao giờ tâm thức nó phải có một cái chỗ nó trụ hết, cho nó tự động nó theo cái luật nhân duyên đó, chỗ này không có nữa nó thì tự động nó phải gá vào chỗ khác. Nên dần dần nó mới gá vào trên sắc giới. Và khi mà cái phong tai nó phá lên cho đến nhị thiền thì nó bắt buộc nó phải về, nó phải lên trên tam thiền. Cũng như là cái tâm, cái thí dụ mình bị đánh mạnh vào đầu mình một cái thì cái đau, cái tâm nó thọ thì bắt đầu nó chịu không nổi thì tự động như là nó phải bị ép. Nó mới ép vào cái là mình ngất xỉu đi. Vậy. Tức là cái tâm thức đó, nó vào trong cái trạng thái là nó không có ý thức gì xung quanh hết. Ngất xỉu đi. Nhưng mà nếu mà nó đánh mạnh đến mức độ mà nó hoại luôn cái, nó hoại luôn cái xác thân này, cái cơ quan này, thì lúc bây giờ cái tâm thức đó, tự động nó phải đi ra khỏi đó. và tâm thức nó tự động cái chỗ nào mà nó gá vào được thì nó gá vào. Nên bây giờ nó bị loại tất cả, vì địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì cũng là dựa vào sắc chất, nên sắc chất nó bị tán ra hết. Thì lúc bây giờ các tâm thức của hữu tình nó bắt buộc nó phải đi vào những cái cõi trên, chứ không phải là do cái nghiệp công đức gì của nó hết. Nó sinh lên cõi sắc như vậy ấy, thì rồi nó mới vào trong cái hoại kiếp, à cái không kiếp. Nó vào trong không kiếp, nó kéo dài 20 trung kiếp như vậy, cái thời gian đó. Thì các nghiệp lực của những hữu tình mà nó chưa có thực sự giải thoát, rồi chưa thực sự là đắc được sơ thiền này nọ, thế là những cái nghiệp lực đó nó mới phát động ra một cái, lại một cái gió, lại một cái gió nữa. Cái gió đó nó có nghiệp của nó, tức là nó có một cái tính chất ý xây dựng của nó, tạo tác của nó. Nó đúng là nó không có phải là ở trên cõi tam thiền như vậy, cho nên nó muốn tạo lại tất cả những gì mà đúng thật là nó. Cho nên nó mới tạo ra một cái nghiệp gió, cái nghiệp gió nó mới cuốn tròn, cho nên nó kêu là luân, cái phong luân như vậy. Thì cái nó cuốn như vậy ấy, nó cuốn như vậy ấy, thì tất cả những cái bụi ấy, mà nó bị tán ra ở trong vào cái không kiếp ấy, cái bụi nó mới tụ dần lại với nhau. Nó tụ và bởi vì mỗi một cái bụi ấy, nó có đất nước lửa gió, nó có bốn tính chất kết hợp tăng trưởng và làm cho nó sống động. Đất nước lửa gió, nghiệp dục là của kiên thấp noãn động, là những cái nghiệp, những cái tính chất của tứ đại. Đất thì cứng, nước thì thấp và ẩm, lửa thì ấm nóng, gió thì động, kiên thấp noãn động. Và cái tác nghiệp của nó là trì nhiếp thục dưỡng. Thì khi mà cái đất thì nó có cái tác dụng là nó sẽ giữ bất cứ cái gì ấy động vào nó hay gì nó giữ lại. Còn nước thì nó có tính chất như nó kết hợp lại, đó là cái tác dụng của nó. Lửa thì nó sẽ làm cho chín và gió nó làm tăng trưởng. Thì ra một khi mình như chú Viên Nhân mà lớn lên như vậy là thực ra là đất nước lửa gió tăng trưởng thôi. Mà nhờ những cái đất nước lửa gió bên ngoài, tức là nhờ những cái đồ ăn vật chất nữa vào, nó kết hợp với nhau, nó mới tăng lên. Thế là cái cơ thể của mình nó có tứ đại. Nhiều khi ăn cái đồ ăn nào nó cũng cái địa đại nó tăng trưởng hơn hết, thì tự nhiên là cái thân của mình nó sẽ cứng. Rồi mình lại ăn những cái tính chất mà nó có cái động của phong nhiều, cái hoạt động nhiều, phong nó làm lớn ra, phì ra như quả bóng bóng đó. Vậy thì đối với đạo Phật nó là nhìn là như vậy, nước lửa gió. Mà ở cái bên ngoài nó cũng như vậy, nhưng mà cái đất nước lửa gió mà mình gọi là cái thân của mình thì nó có một cái tâm nó nắm lấy cái đó, nó nắm lấy cái đó để nó có một cái chỗ trụ, để cho những nghiệp và quả báo của nó được hiện ra. Nó nắm lấy bằng cách mà thông thường con người là nó nhập vào thai mẹ. Thì tất cả những cái vật chất của cha mẹ, như là cái tinh huyết của cha mẹ, nó đều có tâm thức chấp chỉ ở trong đó, cho nên nó là những cái phần vật chất sống, phần vật chất có sẵn những cái tâm thức của cha mẹ. Cho nên cái trùng hữu nó mới nắm lấy những cái vật chất đó, thì nó mới ra một cái thân sống động, và nó nắm lấy, nhưng mà cái nghiệp thức của nó sẽ làm chủ. Thành ra nó có những cái phần giống cha giống mẹ, nhưng nó làm chủ hết tất cả cái đó. Còn nếu cái nghiệp thức mà nó đi ấy, mà nó không vào được thai mẹ ấy, mà nó nắm lấy một cái cây nào, một cái ngọn cỏ nào đó để nó muốn làm cái thân của nó, thì lúc bây giờ nó khác, nó không có đúng là loài người. Đó là vậy. Lúc đó là do bởi vì một cái nghiệp nghiệp lực của nó mà nó không có thể nhập thai, không có thể sinh vào cõi nào, thì nó phải nương tựa vào những cái đó. Thì giờ nó nương lên cõi tam thiền, rồi từ đó nó phát động cái nghiệp của nó, cái nghiệp nó mới xoáy tròn như vậy, thì nó mới nhiếp tất cả các cái bụi vi trần nó lại thành những cái phần bắt đầu nó cứng dần, thì nó cứ cuốn như vậy, thì bắt đầu cái nó thành ra là cái vòng phong luân đó, nó nhiếp cái đó lại, nó nhiếp trong một cái trạng thái còn lỏng lẻo với nhau, thì nó thành nước, nó thành là nước xuất hiện và thủy luân. Khi mà nó càng chắc gần thì nó bắt đầu nó kêu là kim luân. Rồi kim luân nó mới là một cái nền tảng để ở trên đó, rồi nó mới có mưa nghiệp, nó chiêu cảm nước nó xuống, rồi từ cái kim luân như vậy ấy, rồi nước nó mới ngập nó thành biển, rồi từ kim luân nó mới nghiệp nó mới phát hiện ra đấy, hiện ra núi Tu Di vậy, nó thành lập dần. Mà cái sự mà cấu kết như vậy ấy, ngấm ngầm ấy, nó có một cái nghiệp thức của chúng sinh ở trong đó, nó sắp xếp cũng như khi mà mình chuẩn bị làm văn nghệ thì mình phải làm sân khấu trước. Sân khấu nó toàn là cái đồ vô tình vật chất, nhưng mà nó đã có cái ý là sẽ làm gì, cho nên nó sẽ sắp xếp. Bây giờ diễn một vở kịch thì nó sẽ có tất cả những cái phong như thế nào, rồi mà rồi những cảnh như thế nào, nó đem đến. Lúc đó chưa có kịch sĩ xuất hiện gì hết, nhưng mà nó sắp xếp theo cái đó hết. Đó là từ nghiệp của nó. Rồi á, nó mới bắt đầu mà nghiệp chiêu cảm, chính những hữu tình ở trên nó cũng hay biết nữa. Thành ra nó này mình, những cái này là nếu mà mình chỉ biết con người mình chỉ là một cái thân hay là một cái tâm thức cá nhân thì mình có thể nào mà mình nhìn ra được mấy cái đó. Nhưng mà chính cái ý nghĩa của A Lại Gia Thức á, nó mới muốn nói lên tất cả. Mình là một cái hoạt động rất là thế giới, vũ trụ, chứ mình không phải chỉ là một cái con người nhỏ bé này, cái tâm thức của mình. Và nó lại cộng với nhau, cái nghiệp nó cộng với nhau, cho nên nó rất là mạnh. Thì rồi ấy, lúc đó nó mới ở dưới này bắt đầu như là có thể đủ, có thể được, thì tự nhiên nó đi xuống. Còn những cái loài ở tam thiền đó mà đúng là do nó đắc tam thiền mà nó sinh về đó, thì nó có cái ái, cái thủ, cái hữu của nó, thành ra có thể gọi là nó sẽ không muốn đi đâu. Nhưng mà những cái hữu tình mà ở cái hoại kiếp ấy, nó phải sinh lên đó ấy, thì tự nhiên nó có một cái gì kéo nó xuống, nó là nghiệp lực chiêu cảm, nó mới đi xuống. Thành ra là theo đạo Phật đó là cái sự thành lập như vậy. Thì khi mà nói thì mình nghe vậy, mà thực ra nó diễn tiến nó rất là phức tạp. Nhưng mà chỉ nói cho mình hiểu là lấy con người thì cõi trời nó sẽ thành lập trước. Từ tam thiền thiên xuống nhị thiền, xuống nhị thiền như vậy. Từ nhị thiền nó xuống sơ thiền, rồi mới lập ra phạm thiền. Rồi từ đó mới xuống dần cái mặt đất trong này nó cứng chắc dần. Rồi cõi trời mới xuống, nó bay ấy, nó về, nó đi lại, nó như ánh sáng ấy thôi. Nhưng mà từ từ ăn là trước tiên, ăn rồi nó mới nặng. Tại vì những cái mà vi trần nó kết lại lúc đầu nó rất là trong sạch và thuần khiết. Nó thành như là chất sữa. Rồi cái tự nhiên nó mới do nghiệp, nó mới nghiệp ăn uống, ham ăn ham uống. Nó mới mọc lên những cái nấm. Rồi những người trời nó mới do cái cụ nghiệp của nó trong những cái kiếp trước, nó mới nếm. Khi nó nếm vào vậy, từ từ cái phần vật chất nó hoạt động. Cái vật chất nó như là nó thọ một cái vật chất. Cái vật chất nó mới kết dần, nó làm cho cái thân của nó mất dần cái năng lực. Mất dần cái năng lực, mất ánh sáng và mất cái năng lực để bay, biến. Nó mới từ từ mới không bay trở về cõi trời được nữa. Bay là trên mặt đất, rồi từ từ không bay nữa, đáp xuống mặt đất, xong bắt đầu đi luôn. Thành ra những cái người đầu tiên xuất hiện hữu tình nó chắc toàn là mập ù không ạ. Nó mới cứ như vậy vậy rồi cái nó bắt đầu nó những cái nghiệp mà từ những đời trước những cái gì đó, nó bắt đầu cái nó phát động trở lại, nó gặp duyên, nó đủ duyên ta người rồi bắt đầu phân biệt này nó cái bắt đầu nó trở lại đó. Nhưng mà nó kéo rất là dài thì trong vậy đó. Nhưng mà nó chỉ bắt đầu kể đó, mình bắt đầu kể ra cái lượng để tính kiếp đó, thì bắt đầu nó là cái chỗ mà cái con người khi mà đã thành con người thì mình hiểu này, khi mà nó phải sinh về cõi trời tam thiền đó, thì cái nghiệp súc sinh, nghiệp ngạ quỷ, nghiệp gì ấy, thì nó cũng sinh về đó hết. Cho nên khi mà trở lại cõi này, có thể lúc đầu nó là con người ấy, nhưng mà bắt đầu những cái người mà nghiệp súc sinh, nghiệp ngạ quỷ nó nặng ấy, thì từ từ nó phát những cái nghiệp đó ra. Nó phát, bởi vì nó không bao giờ, nó chưa có vào thánh đạo, nó không thể nào nó trừ hết được các nghiệp đó. Cho nên hễ có duyên là nó trở lại hết. Rồi nó phát ra rồi nó mới hành động như vậy á. Rồi nó mới thành, nó mới tụ về một chỗ nhau, nó mới thành một cái cõi ấy, của ngạ quỷ, của địa ngục này nọ. Nó mới cứ tái lập trở lại. Tái lập trở lại thì biết là nó bắt đầu là cái lúc, cái nghiệp của con người. Con người mà lúc đầu tiên nói vậy, nhưng mà mình đã biết là nó phải diễn tiến ra nhiều lắm. Thế con người đầu tiên sống 8 vạn tuổi. Sống lâu như vậy. Đấy, rồi nó mới giảm dần. Thì cái kiếp đầu tiên như vậy ấy, nó tính theo là nó tính đây là để tính 20 trung kiếp ạ. Thì nó tính là nó mới giảm dần cái tuổi thọ, tính theo tuổi thọ để mà mình tính đại khái cái số. Mới giảm dần cho đến 10 tuổi. Từ 10 vạn, 8 vạn cho đến 10 tuổi. Có nhiều nơi nói ra 84.000, tức là 8 vạn 4.000. Thì 8 vạn cho đến 10, mà cứ 100 năm thì giảm 1 tuổi. 100 năm giảm 1 tuổi, mà cho đến khi nó chỉ còn thọ có 10 tuổi. Thì cái đó nó kêu là kiếp giảm. Nó giảm đến 10 tuổi là hết cách giảm. Rồi nó lại tăng lên. Cứ 100 năm. Thì 100 năm như vậy á, thì anh tăng lên tuổi. 100 năm thì tăng lên tuổi, cái tuổi thọ nó tăng cho đến đã đến 8 vạn tuổi. Rồi nó lại giảm xuống. Mà mình biết là cứ mỗi lần mà nó vào kiếp giảm á, thì con người thời nó kinh khủng cái lắm. Nó chém giết, nó thù hận, nó như là thú dữ. Bệnh tật rồi thiên tai đủ nhiều hết á. Là cái lúc mà kiếp giảm vào cái lúc đó đó. Thì người ta mới gọi những cái đó, cái thời gian nó dài kêu là kiếp, và ta theo cái giảm thì kêu là kiếp giảm, theo tăng lên thì kêu kiếp tăng, cái tuổi thọ giảm xuống kêu kiếp giảm, tăng lên kêu kiếp tăng. Thì cái kiếp mà cuối cùng á, thì nó tăng lên, cái kiếp đầu tiên nó giảm xuống, cái kiếp cuối cùng mà để nó có thể nó hoại đó, thì nó tăng lên. Nó vậy. Thì nó tăng lên thì ở giữa nó là tăng giảm. Đó, 18 lần, mỗi một lần tăng giảm nó kêu một kiếp tăng giảm vậy. Thì kêu là một kiếp, một trung kiếp. 18 cái trung kiếp ở giữa cộng với một cái kiếp giảm lúc đầu, một cái kiếp tăng ở lúc cuối. Nó là 20 kiếp. Và cái kiếp giảm với cái kiếp tăng á, ở đầu và cuối á, thứ nhất và thứ 20 á, tuy rằng nó chỉ có một lần giảm một lần tăng, nhưng mà nó kéo dài bằng cái ở giữa, một lần tăng một lần giảm một lần tăng, thành ra tổng cộng lại là 20 lần, nó bằng thời gian nhau, kêu là 20 trung kiếp. Đặc biệt đó là mình nói khi con người đã hình thành và đã bắt đầu sống với nhau theo đúng nghiệp con người nọ, thì phần nhiều cái đó là nó thuộc vào trụ kiếp. Trong cái thời gian nó thành kiếp là nó thành cái khí thế gian này, thì nó trụ kiếp như vậy. Thì ở trong cái trụ kiếp con người mới sinh hoạt ra thế giới con người, rồi mới có văn hóa con người, rồi mới có chư Phật xuất hiện ở trong đó. Đó, có khổ đau tạo nghiệp, mang những nghiệp tiếp tục tạo tác với nhau, rồi mới có Bồ Tát cái gì ra đời xuất hiện tu tập trong đó. Thành ra ở trụ kiếp tất cả những cái Phật thành Phật này nó ở trong trụ kiếp. không ở trong thành kiếp, cũng không ở trong hoại kiếp, ở trong trụ kiếp. Thành ra một đại kiếp nó gồm có 80 kiếp như vậy, 80 trung kiếp hay 80 tiểu kiếp như vậy. Thì Phật A-di-đà, trong khi thí dụ mình nói cái cõi sa bà của mình á, cứ trải qua một đại kiếp thì nó tan hết rồi nó lại lập lại. Mà Phật A-di-đà thành Phật thì mình đã trải qua hết 10 lần tan hoại và thành lập trở lại như vậy. Phật A-di-đà vẫn còn đó. Thành ra những cái sự so sánh này nó như là rất là khó tin, quá mức tưởng tượng của mình. Thì đó là mình nghe về cái nghĩa kiếp, để mình có một cái khái niệm mà nó lâu xa như thế nào. Kế đến là mình nói đến phần quang minh của Phật Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Tại vì khi kinh A-di-đà đặt câu hỏi tại sao Phật đó có tên A-di-đà. A-di-đà, chữ Phạn, có nghĩa là vô lượng. A là vô, là không, phủ nhận. Di-đà, tức là Mitta, là đo lượng. Thì A-mitta là vô lượng. Vô lượng, cái gì vô lượng đây? Cái gì mà gọi vô lượng? Thì đầu tiên hết là hào quang vô lượng. Kinh nói là Phật kia quang minh ấy, chiếu khắp mười phương cõi không hề chướng ngại, nên Ngài được gọi là A-di-đà. Do quang minh vô lượng cho nên gọi A-di-đà. Thì kinh Vô Lượng Thọ mới nói: Vô Lượng Thọ Phật quang minh oai thần tối tôn đệ nhất, quang minh các Phật không thể bằng được. Bây giờ có cái vấn đề so sánh giữa chư Phật. Thì mình nói là Phật nào cũng bằng nhau chứ, tại sao lại có Phật này hơn Phật kia? Thì so sánh ở đây là các Phật có khác nhau. Mà lý do tại sao các Phật khác nhau, bởi vì do bản nguyện mà khác nhau. Cái nguyện của Phật Vô Lượng Thọ nó rất lớn, từ cái lúc còn là vô chánh niệm ấy. Nguyện rất lớn, cũng như nguyện của Ngài Quan Âm lớn lắm. Cái nguyện lớn cho nên khi mà thành tựu cái quả nó bao la lắm. Có nhiều Phật không có nguyện lớn, không có nguyện lớn. Nhưng mà mình biết là đó là cái chỗ làm cho các Phật khác nhau. Có nhiều Phật nguyện thành Phật ở tịnh độ cho nên nó rất rộng lớn. Có nhiều Phật nguyện ở uế độ như Phật Thích Ca nên nó không có rộng lớn. Nhưng mà mình phải hiểu là cái phần mà nguyện đó, đó là nguyện cho chúng sinh. Nguyện thành Phật cho chúng sinh. Cho nên trên cái phần nguyện thành Phật cho chúng sinh như vậy, thì giờ mình mới chia ra Phật bằng nhau ở chỗ nào. Chứ Phật bằng nhau ở nơi pháp tính thần, ở nơi chân lý, là bản thể bằng nhau hết. Ở nơi tự thể của chư Phật. Phật bằng nhau ở chỗ nào nữa? Bằng nhau ở chỗ đại bi nhiếp tất cả chúng sinh, vô lượng chúng sinh. Những cái đó đều bằng nhau hết. Nhưng mà hiển hiện ra là nó tùy duyên của chúng sinh mà hiển hiện ra. Thì lúc bây giờ trong cái lúc hành Bồ Tát Đạo ấy, thì các cái vị Bồ Tát đó nó mới gặp một cái duyên nào đó, mới nguyện là mình sẽ thành Phật như vậy. Ví dụ Phật Thích Ca thấy những người ở trong ác trược, ngũ trược ác thế đó, chúng sinh nó không có ai muốn độ hết. Các Bồ Tát khác không muốn độ, các người phát tâm khác không muốn độ, cho nên mình mới phát tâm như vậy. Phát tâm như vậy thì cái khi mà phát tâm nguyện như vậy là thành Phật theo cái chúng sinh đó. Thành ra nó không phải là chính cái tự quả của mình, chính cái tự báo của mình. Vì vậy mà nó ứng theo chúng sinh đó mà thành Phật, cho nên nó chỉ là ứng thân và hóa thân thôi. Và cái thành Phật mà để căn bản để mà mình có thể ứng thân thành Phật với chúng sinh được, tức là mình có hóa thân được, là mình phải chứng được pháp thân. Và phải có đại từ, đại bi và đại nguyện viên mãn. Thì cái chỗ đại bi, đại nguyện với chân lý, mà đại trí đó, tất cả chư Phật bằng nhau hết. Nhưng mà hiện ra cho chúng sinh thì lúc bây giờ nó có khác. Nếu mà Phật Thích Ca cũng lấy nguyện rộng lớn bao la để hiện ra thành Phật cho chúng sinh như là Phật A Di Đà, thì Phật Thích Ca không có mặt ở trong cái cõi ngũ trường ác thế này. Cho nên vì vậy mỗi Phật có một cái nguyện riêng với chúng sinh, mà để thành tựu cái nguyện độ sinh, thành Phật độ sinh đó, thì mỗi Phật đều phải chứng cái pháp tính thân và đều phải có bi nguyện trí bằng hết như nhau. Thành ra ở trong pháp tính độ thì Phật Thích Ca chính là Đại Nhật Như Lai, Tỳ Lô Già Na Phật. Thì lúc bây giờ Tỳ Lô Già Na Phật còn nhiếp luôn cả Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật ở trong cái thế giới của Tỳ Lô Già Na Phật. Cho nên những cái điều này mình phải hiểu vậy, nó cái pháp trong chân lý ở trong Đại Thừa. Cho nên mình đừng có nghe là không Phật nào bằng được, mình nghĩ sao Phật mà có khác nhau. Đây là do cái nguyện bên ngoài, nguyện mà chúng sinh có thể sử dụng được những thân Phật đó để lợi ích cho mình. Mình có thể sử dụng được Phật A Di Đà và Cực Lạc thế giới để sinh về đó để lợi ích cho mình. Còn mình không thể nào mình sử dụng được cái pháp tính thân, pháp tính độ của Ngài. Để biết như vậy, cái đó phải mình cũng phải giác ngộ. Cho nên theo tịnh độ thì mình sử dụng được Phật Thích Ca để biết được Cực Lạc. Rồi sau đó biết được Cực Lạc, mình mới sử dụng cái Cực Lạc đó để vãng sinh, để lợi cho chính mình. Bây giờ mới diễn tả cái hào quang. Hoặc có Phật quang chiếu 100 Phật thế giới, hoặc có Phật quang chiếu 1000 Phật thế giới. Quang minh của Phật Vô Lượng Thọ, nếu tóm lại mà nói, thì chiếu hằng hà sa cõi Phật ở phương Đông, cho đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn góc trên dưới cũng đều chiếu hằng hà sa như vậy. Và cũng có Phật hào quang chỉ chiếu 7 thước, hoặc chiếu 1 do tuần, 2, 3, 4, 5 do tuần, cho đến chỉ chiếu 1 Phật sát. Vì vậy cho nên Vô Lượng Thọ Phật mới có 10 hiệu về hào quang. Một là vô quang nó vô lượng, cho nên gọi là Vô Lượng Quang Phật. Hai là quang nó vô biên giới, cho nên gọi là Vô Biên Quang Phật. Ba là hào quang nó không hề bị trở ngại, cho nên gọi là Vô Ngại Quang Phật. Không có cái gì che tối được hào quang này, không có bất cứ một cái nghiệp lực nào, cho nên gọi là Vô Ngại Quang Phật. Và nữa là không có một cái hào quang nào có thể so sánh được, cho nên gọi là Vô Đối Quang Phật. Hào quang này rực rỡ và có thể nói là trang nghiêm, đẹp đẽ vô cùng, cho nên có tên là Diễm Vương Quang Phật. Hào quang này tuyệt đối thanh tịnh, gọi là Thanh Tịnh Quang Phật. Hào quang này là hào quang của an lạc hoan hỷ, cho nên kêu là Hoan Hỷ Quang Phật. Hào quang này là ánh sáng của trí huệ nữa, cho nên gọi là Trí Huệ Quang Phật. Hào quang không bao giờ ngừng đoạn, luôn luôn chiếu, gọi là Bất Đoạn Quang Phật. Hào quang này mà muốn hiểu nghĩa, muốn tư duy ra hết, rất là khó mà hiểu được, mà tin được, gọi là Nan Tư Quang Phật. Bây giờ muốn lấy danh từ để kêu gọi hào quang này cũng không biết danh từ gì, gọi là Vô Xưng Quang Phật. Hào quang này siêu việt lên trên tất cả những cái ánh sáng của vật của vô tình, như là mặt trăng, mặt trời. Cho nên Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Nếu như chúng sinh nào gặp được hào quang ấy thì ba cấu đều tiêu diệt, tức là tham sân si, thân và tâm đều mềm mại, và đạt được cái cảm thọ hoan hỷ, và thiện tâm liền sinh. Nếu ở trong ba đường ác, các nơi khổ sở mà thấy được quang minh này, thì tất cả những cái đau khổ nó đều ngừng lại hết, không khổ não nữa. Và sau khi thọ chung, tức là chết khỏi nơi đó, đều được giải thoát. Biết vậy. Nhưng mà làm sao thấy được, đó là vấn đề. Nếu mà không có lòng tin là không thấy, mà đã bị đọa vào trong những cõi khổ ấy, thì nó ăn thua nữa cái lúc trước khi đọa đó, mình có tạo một cái duyên hay không, nó ăn thua như vậy. Chứ còn vào trong đó thì rất là khó. May ra nếu mà gặp được kim thân của Ngài Địa Tạng ấy, gặp ngài Địa Tạng thì mình cũng được độ. Nhưng mà nó đều phải có duyên từ trước. Quang minh của Phật Vô Lượng Thọ hiển hách chiếu rực mười phương chư Phật quốc độ, ai cũng nghe biết. Đức Phật Thích Ca nói, không phải chỉ ta ngày nay xưng dương tán thán quang minh của ngài, mà tất cả chư Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát chúng đều cùng ca ngợi, cũng giống như vậy. Nếu bây giờ đến cái công đức của ca ngợi tán thán quang minh này, nếu có chúng sinh nghe nói về quang minh ngài, nghe nói về oai thần công đức, rồi ngày đêm ca ngợi, trí tâm không dứt, thì tùy ý muốn được sinh nước ngài, được cùng với chư đại chúng Bồ Tát Thanh Văn đồng cùng ca ngợi khen công đức ấy. Hay là muốn được sinh nước ngài thì sẽ được các đại chúng Bồ Tát Thanh Văn ca ngợi mình, khen cái công đức muốn sinh của mình. Đến về sau này khi đắc Phật đạo thì mình sẽ được khắp chư Phật Bồ Tát ca ngợi quang minh của mình như hiện nay vậy. Đó là mình biết là cái lấy chủng từ ạ. Đó, khi mà mình ca ngợi quang minh như vậy thì mình cũng được chư Bồ Tát Thanh Văn ca ngợi. Đó là một cái công đức. Và sau này mình thành Phật thì mình cũng sẽ được ca ngợi như vậy. Ta có nói về quang minh oai thần bao la thù diệu của Vô Lượng Thọ Phật ngày đêm, hay cho dù một kiếp đi nữa cũng không cùng tặng. Đó là cái nguyên nhân Phật A-di-đà có tên Vô Lượng. Đó là vô lượng quang. Tóm lại thì quang là thực ra là hiện thân của trí, trí giác, nhưng nó có tất cả những cái công đức vô lượng, vô biên, vô ngại, vô đối, diễm vương, thanh tịnh, hoan hỷ, trí huệ, bất đoạn, nan tư, vô sưng, siêu nhật nguyệt. Đó là trí giác của ngài và ra bổn nguyện, nó hiển hiện ra để chúng sinh có thể nghe hoặc thấy. Bây giờ kinh A-di-đà hỏi tiếp là, lại nói tiếp, Phật Thích Ca nói tiếp là thọ mạng của Phật A-di-đà cùng với nhân dân ở cõi đó, vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, nên gọi ngài là A-di-đà, là vô lượng. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ diễn tả thêm, vô lượng thọ Phật thọ mạng lâu dài không thể tính kể. Giả sử mười phương thế giới vô lượng chúng sinh đều được thân người, xong rồi lại còn thành tựu chứng quả Thanh Văn Duyên Giác, thì tất cả các vị đó đồng cùng tập hội lại với nhau, đều dùng tâm trí để nhập thiền nhất tâm, đem hết trí lực trong bao lâu. Đó là đầu tiên hết là bây giờ mình nói vô lượng chúng sinh trong mười phương, mà chúng sinh nó đều là Thanh Văn Duyên Giác, tập lại với nhau, tập hội lại với nhau, rồi tập lại với nhau như vậy, rồi lấy hết tất cả cái tâm tư trí lực của mình để tính toán. Mà cái tính toán như vậy được kéo dài trong thời gian là trăm ngàn vạn kiếp cùng nhau suy tính để đếm cho được cái lượng thọ mạng của Phật A-di-đà sống dài lâu bao nhiêu, cũng không thể nào cùng tận biết được hạn cực của nó. Đấy là cái lượng thọ lượng nó là được thí dụ như vậy. Thí dụ như thế. Thì thực ra mình nghe là mình nghe như vịt nghe sóng thì mình nghe được. Còn mình nghe mà mình có suy nghĩ ở trong đó thì mình thấy mệt lắm. Mà không những vậy, các chúng Thanh Văn Bồ Tát trời người ở cõi đó thọ mệnh dài ngắn cũng y như vậy, không thể nào dùng toán số thí dụ có thể bước được. Bây giờ nghe rồi mệt rồi gì, nhưng mà nếu mà có cơ duyên vãng sinh về đó thì được cái thọ mệnh như vậy. Mà với thọ mạng như vậy mà mình tu tập á, thì dĩ nhiên là phải chứng. Mà dĩ nhiên là nói thọ mạng ở đây không phải là chống gậy đi lù khù nghe. Đắp bạc phơ, thọ mạng là mạnh khỏe. Chứ còn tự nhiên mà già vô lượng vô biên kiếp thì ai dám. Thành ra cái tên A-di-đà có nghĩa vô lượng. Thì giờ mình thấy là cái vô lượng thứ nhất là hào quang, nếu mà người tu tập quán tưởng đó. Cái vô lượng thứ hai là thọ mạng. Thọ mạng đây là cái trì, cái công đức mà trì giữ ấy. Công đức trì giữ tức là cái năng lực trụ trì của Phật A-di-đà rất là mạnh. Nó không có lay động, nó không có bị hết, cho nên hoàn toàn nó an lạc vô cùng. Còn mình trong lúc trụ là nó đã dị rồi, nó biến khác rồi. Ở đây là nó trụ như vậy. Rồi, bây giờ đến cái thứ ba. Chứng báo là Phật A-di-đà. Cái chứng báo thứ nhì là các thánh chúng. Thì chứng báo thứ nhất là Phật A-di-đà cũng vô lượng, mà nó có hai vô lượng là vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn cái chứng báo mà của các thánh là cái vô lượng về con số. Cho nên ấy nói rằng là kinh A-di-đà mới nói đệ tử của Phật kia toàn là A-la-hán đó. Và là các thanh văn chúng đều là A-la-hán, không thể nào dùng toán số thí dụ có thể nói hết được. Bồ-Tát chúng như vậy. Bây giờ trong kinh Vô Lượng Thọ nói chi tiết hơn. Lại nữa, thanh văn Bồ-Tát số lượng khó lường, không thể tính kể. Trí thần thông đạt, lực oai tự tại, mỗi vị có thể nắm trọn tất cả thế giới trong lòng bàn tay. Điều này ngoài sức tưởng tượng mình. Phật nói A Nan là sơ hội của Phật kia, tức là hội pháp thuyết pháp thứ nhất của Phật kia, số chúng thanh văn không thể kể nói, Bồ Tát cũng vậy. Cho dù trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số chúng sinh có năng lực như Đại Mục Kiền Liên, rồi ở trong một thời gian là A Tăng Kỳ Na Do Tha Kiếp cho đến diệt độ, cùng nhau mà tính toán cũng không thể tính tận được cái số lượng của chúng thanh văn Bồ Tát này. Ví như biển cả sâu rộng vô lượng, giả như có người tách một sợi lông của mình thành ra trăm phần, rồi lấy một phần lông trong trăm phần ấy, chấm lấy một giọt, ý ông nghĩ sao? Giọt nước biển ấy so với biển cả kia nó như nhiều ít thế nào? Ngài A Nan mới nói, giọt nước biển kia mà so với biển cả, muốn so sánh sự nhiều ít thì không thể nào, dù một cái người có giỏi lịch toán số ngôn từ thí dụ cũng không thể nào nói được cái biển nó nhiều như thế nào và cái ít của 1% sợi lông trên đầu, 1% sợi lông giọt nước. Phật nói con số thanh văn Bồ Tát của sơ hội kia, thì dù có vô lượng chúng sinh có thần thông như Mục Liên, trong trăm ngàn vạn ức Na Do Tha Kiếp tính đếm biết được, chỉ như một giọt nước trên đầu 1% sợi lông đó. Còn số chưa biết, chưa đếm hết thì nó như là biển cả. Bây giờ mình nói sao? Thì cõi này là vô phải rộng lớn như thế nào để chứa Bồ Tát chúng, thanh văn chúng thôi, chưa nói nhân thiên. Cái cõi này phải rộng như thế nào? Cho nên rất là khó tin. Vì vậy mà không thể nào, nếu mà mình cứ nhắm mắt mà tin thì nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là mình có một cái thiện căn từ nhiều đời nhiều kiếp, một cái tín căn vững chắc, và đôi khi phải nói là mình từ cực lạc hóa sinh ở đây. Thì lúc bây giờ cái tin của mình nó mới được ngay ngắn. Còn mình mà cứ nhắm mắt mình tin thì thường thường nó thành mê tín. Và cái người nào mà họ lý luận rồi, họ tấn công mình cái là mình nghi ngờ. Nó lay chuyển lòng tin mình rất dễ. Cho nên đôi khi bắt buộc mình phải nghe những cái chân lý ở trong Pháp. Ê, bữa trước mình nghe thế giới của tâm thức á, thế giới của tâm thức nó kỳ diệu vô cùng. Mình thấy cái giấc mơ của mình nó biến hiện như thế nào. nó có coi cảnh giới xung quanh thực sự là gì không, dù nó đang sợ cái cảnh giới xung quanh ấy. Nhưng mà cái sợ đó chỉ là cái người mà bị mê thấy là thật, cái người trong giấc mơ mình thật. Thế còn cái tâm mà mơ nó biến, nó không ngán gì, mình thấy nó thật ghê lắm mà nó cho mất lúc nào cũng được hết. Thế nên cái năng lực á, năng lực ảo hóa tạo tác của tâm thức á, mà nó từ gọi là tư tâm sở á, mình biết nó kinh khủng như thế nào. Học thì nó có vẻ nó thu gọn về cái một cái con người của mình thôi, nhưng mà thực sự ra mà nó là những vật chứng. Hôm trước mình cũng nghe tất cả cái thế giới mà vật chất cứng ngắc của mình đây này, thực ra nó cũng chỉ là tâm hiện, mà nó do những cái trạng thái tâm mà nó bị ô trược nhiều. Cũng như khi mà mình hít thở không khí mà nó thanh trong thì nó khác, ô trược thì nó khác. Đó, nhưng mà cũng là cái không khí. Vậy thì giờ cái tâm thức mà nó nhiều cái ô trược, nhiều tham sân si nhiều gì ấy, thì cái thế giới của nó nặng nề và nó bị chướng ngại, nó đi lại đi tới đi lui nó đều bị chướng, nó không thể nào nó muốn đi thẳng mà tự nhiên có cái vật gì là nó phải né qua một bên, mà muốn đi lẹ mà cái đường dài thì nó không có lẹ được, mà nó muốn khỏi mệt mỏi mà cái đường dốc thì nó phải chịu mệt. Cho nên bởi vì từ trong tâm mình nó hiện ra như vậy. Nếu mà mình tin nhận được cái chân lý đó trong đạo đó, thì mình biết rằng là khi mà cái tâm thức, nhắc lại như kỳ trước, tâm thức nó tẩy sạch những cái đó hết. Cái tâm thức nó biến hiện qua lại thần thông tự tại. Mà tâm thức nó tẩy sạch đi bằng một cái thiện căn vững chắc bất động. Đó. Thì lúc bây giờ nó không có gọi là sôi nổi và mong manh như là một cái giấc mơ, mà nó từ cái nghiệp, những nghiệp thiện căn mà vững chắc đó, cái cảnh giới nó hiện ra. Và mình là cái người thuần thanh tịnh mới vào cảnh giới đó, mình còn tạp nhiễm ô nhiễm thì mình phải chịu cái cảnh ở cái cảnh giới cứng ngắc, là đau, đụng cái gì cũng đau hết, đau đớn như vậy, mệt mỏi với một cái thân xác cứ không chịu yên, thiếu ăn thiếu uống thiếu gì cũng mệt, nó như vậy. Thì nếu mình tin được cái lý đó, mình sẽ biết rằng là những cái ở trong Đại Thừa nói, khi ở những cái bậc mà tâm thức của họ trí huệ và thanh tịnh thuần thiện vào những cái cảnh giới, những cảnh giới nó, cái tâm thức nó thanh tịnh và nó thông thoát, lúc bây giờ nó giao thoa qua lại với nhau, là nó như là một cái mặt gương, nó có thể thâu nhận được tất cả mọi hình ảnh trùng trùng lên nhau mà không có hình ảnh nào lẫn lộn với nhau. Những cái cảnh giới, những cái ý nghĩa đó nó mình mới có thể tin, nếu mình tin được những cái chân lý mà Đức Phật khai mở ra ở trong Đại Thừa về tính không, về duy tâm, duy thức sở hiện, về Như Lai tạng. Khi mà mình nắm những cái lý đó rồi mình mới bắt đầu mình có lòng tin chân chính như vậy. Còn thôi mà cứ nói về sự, nói lý, học về tư duy theo triết lý thì mình bảo cao siêu, nhưng mà nói về sự một cái là không tin được liền. Không tin được. Dù là tu sĩ gì gì cũng vậy, không tin nổi. Cho nên tin là có thiện căn thì nhiều đời nhiều kiếp lắm.